người phê bình chúng tôi thì người
rất là quả.
Mình chỉ học học cái hạnh tâm của họ thôi. Ông trời tạo địa ngục để độ cho tâm linh chứ không phải tạo địa ngục để tẩm gì không. Cho nên mình có thanh tịnh phải là giữ cách đó. Họ nói là mình có cách đó.
Rồi họ hỏi
gì
trời chứ
không biết
ông Tám tu như thế nào mà sao lại ai cũng cao tụng. Tôi nói cái việc cao tụng đó ông Tám là có nói. Tôi không có phải là người muốn cho ai cao tụng hết. Nhưng mà cái người đời á tôn kính tôi vì lễ giáo á thì cho tôi làm thầy. Chứ nếu thầy hai chữ thầy á là mày với tao chứ không có gì hết. Tao có cái hiểu đâu đó. Cho nên tôi hiểu mà các anh các chị chưa hiểu, cho nên các anh còn chấp. Thì cái người mà hay chấp đó thì họ hay trì trò, trò nói như vậy. Ít nhiên một ngày nào đó cái người chấp đó họ trở thành một người mà trì trò này được rồi đó. Họ tin còn gấp trăm lần tôi như vậy. Rồi trả lại như vậy nữa không lắm.
Nhiều người không biết, không quen với ông Tám, ở nhà cũng chửi ông Tám. Thôi tìm ra ông Tám, xin ông Tám. Thế là ông Tám đâu phải người đó. Tám là người bạn của tất cả mọi người. Và học hỏi nơi mọi người cho ông Tám như vậy à.
Với ông Tám có nói một câu gì cho cũng nói với cái, những cái người mà chắc đó. Ông Tám nói là tôi cũng như bây giờ tôi tỷ dụ như một người đi học kỹ sư. Thì bây giờ tôi đổ đậu á, tôi làm có tiền nhiều, tôi mắc là các anh. Các anh làm học được thành kỹ sư, các anh đi làm có tiền nhiều là các anh thành kỹ sư, chứ không phải tôi chỉ một người mắc là thôi. Mà các anh học thì các anh được. Rồi trả lời như vậy rồi.
Mình nói trong cái bình đẳng cao độ và bất vụ lợi. Thấy không phải là một khóa ăn bao nhiêu tiền không có gì đó. Ở xã hội này một khóa ăn bao nhiêu tiền họ mới đi tu, còn mới học. Còn đây không có.
Cha Trình có nói một cái câu như vậy phải không ông Tám? Nói là sắc đẹp á là món ưa thích nhất cả trên thế giới loài người. Ta khó diệt được nó lắm. Nhưng khi ta diệt được nó thì được nửa phần chướng ngại của sự tu học.
Giết là tập quán thông nó.
Phải quán thông.
Cái đẹp do đâu mà không? Tại sao họ tán thưởng cái đẹp? Cái đẹp từ cái xấu mà biến cải thành là đẹp. Phải hiểu từ cái xấu đem tới cái đẹp. Từ cái thúi đem tới cái thôi. Người ta ăn cơm mà chê phấp mà có phân nó mới có cơm ăn. Cái gì mà quan trọng. Cho nên giết ngay tức khắc. Đừng có để tôi giết. Giết là tôi động. Tôi chặt tôi cắt đứt là tôi động hết. Còn tôi quán thông là tôi hòa tan. Tôi thấy đó là chân lý.
Cũng như mình quán thông, cũng như mình thấy cái món nó đẹp thì mình cho nó không đẹp là nó không đẹp.
Không phải, không phải, không đẹp. Cái nguồn gốc của nó từ đâu?
Mình phải hiểu như vậy.
Tại sao nó đẹp? Tại sao chị thích ăn cái tôm? Chị thấy không? Nó cũng do sự kích động và phản động, cái phân bón của mảnh đất để hỗ trợ cho nó hành. Nó từ cái thối tha, từ cái vô tri, từ cái không mùi vị mà tạo thành mùi vị đó. Nó từ đó mà ra, chứ không phải khi không ra tôm được đâu. Thấy không? mà còn tôi cao hơn nữa mới thấy, mới thấy rõ. Cũng mảnh đất mấy thước mà trồng cái bom lại ngọt, mà trồng cái khế lại chua, trồng cái chanh lại chua. Cái đó là nguyên điểm của ngũ hành, cái đó là trình độ khác. Mấy người lý luận không bao giờ hiểu nổi, mà thực hành mà thấy cái ngũ hành có ngũ lão điên chuyển từ tia điểm ở trên hỗ trợ. Cũng là ba thước đất mà tôi trồng ba loại cây là ba loại mùi khác nhau, cái ớt khác, cái chanh khác, cái bột khác. Cho nên người ta không hiểu thì không đạt được cái cuốn kinh vô tự cả càng có vũ trụ để thức tâm và chấp nhận chiến qua.
Thế rồi thấy lý luận hoài nó cũng đi đến đâu,
không đi đến đâu hết, mất thì giờ
nữa
mà mang khẩu nghiệp
đó. Thành thử ra thấy bây giờ mình càng lên hành trong cái tâm mình nó tốt hơn là cái lý luận.
Ông
còn
Thích Ca
của nếu đó thì nó là cái lý luận.
Ông Thích Ca ông muốn lý luận,
ông nhà sư này hỏi ông nhà sư kia.
Nó, ông Thích Ca mà ông muốn lý luận, ông mời các quốc hội tới lý luận ông về đạo, nhưng mà ông thấy trên tâm cái mờ ông tu, ông mới đạt được sự hào quang sáng suốt trong tâm thức đó. Chị thấy hả?
Tại vì con chưa thông, tại vì con nghĩ là cái cuộc đời nó cũng như là cái hoa hồng, mà cái hoa hồng nó thành bằng là nó có gian, nhưng mà cũng không có gì gian mà chúng ta phải ta lắm. Thôi sao mà ta lấy hoa hồng mà cũng không có phải gì cái hương của hoa hồng mà mình phải lau mình dầu làm dầu ra. Thì con cũng không hiểu là khi mà con nói được cái như vậy mà con có làm được như vậy không.
Cho nên khi con nói hoa hồng, con lại quên hỏi cho hoa hồng. Như ông Tám thường nói, ai sanh con ra? Hoa hồng nó nhìn nhận cây có cây là sanh con. Cô với cây khác khác, cô khác nhau, cứ có màu sắc, thơm tho, bao nhiêu người mến cả. Còn cái cây gai, ai nhập trợ, nó có mặt chứ. Thấy không? Rồi không lâu bị mưa, gió, nó rụng xuống, nó còn cái nhị, hỏi cho ai sanh con ra, nó có nhìn nhận cái cây là sanh con. Cô khác hơn cây này ở chỗ đó. Tôi là mùi vị hương thơm cả ngàn này. Còn cây này không có mùi lạ gì đâu có ai. Khi họ tới thăm cái cây này là vì tôi không có. Thấy không? Rồi khi mà cái nhị bị tàn tạ rớt xuống, còn cái hột giống, hỏi chứ ai sanh con ra, nó không nhìn nhận là cây con trai. Nhưng mà cô khác hơn cái cây con trai ở chỗ đó. Tôi tùy cỡ, gió thổi đâu tôi bay. Cao, nhưng mà gió suy thét là có gió ngược. Cực cát nó lấp trên đảo. Lúc đó tức là đái ỉa, qua sân phân bón nó vô nó qua sân. Lúc đó nó sân ra cái cây, hỏi cho ai sân không? Nó cũng nhìn nhận cái cây này sân không? Cô với cây này khác ở chỗ nào? Chúng tôi cũng chấp nhận cái định luật qua sân sân. Còn thấy không? Cho nên con chưa có gia đình, chưa có con, chưa có gánh vác, con chưa thấy công lao của cha mẹ. Con chưa thực hành, con chưa thấy nguyên lý của đạo Phật. Đó là nguyên lý của đạo Phật, phản nguyên tử để tiến hóa. Rốt cuộc rồi cũng phải quy cội, chấp nhận cái luật định quá quá. Đó, thì bây giờ con nói cái hoa hồng với cái cây, nhưng mà ông Tám xong rõ ràng con. Nó nằm trong cái tư tiến hóa rõ ràng. Còn đây còn phân nữa, nó còn nhiều chuyện. Vì cái trình độ con khá hơn đã mới phân nhiều. Chứ phân nhiều quá cô chưa hả? Thanh nó mới chưa thanh được. Cột trượt là thanh chưa thanh. Thế đưa vô nó dâng ra ngoài. Những người tranh chấp mà con đi nói hòa hả không nghe? Con phải dựa trong tranh chấp, thực chỉ con đường tranh chấp có hại chỗ nào, họ mới tự thức lúc đó họ đi. Cái đó nó thực tế hơn. À, dễ mà họ làm khó, cái chuyện hiển hiện trước mắt, không có sao. Có gì sao ông Tám có nói cái gì sao thực tế, trong thực tế.
Nói giống như cái người ở trong trình phạm cái nhà ông Tám. Rồi có cảm ơn cái chúng ta vừa coi là gặp Phật 7 lần mà cũng không chịu tu, là cái người làm rửa ruộng đó, cứ hãy gặp Phật lại đó, thì muốn tu nhưng mà dòm lại rửa ruộng luôn, rửa ruộng cũng làm chứ sao không để tôi làm xong mà tôi tu nó có muộn gì.
Cho nên cái tư cách nghĩa là cái
đó vậy đó,
cái phản nguyên tự lực trong tâm của nó chưa thích thì nó đi có một khía cạnh
cũng như nó gặp
nó thích rồi nó đi hết một vòng
Việt Nam tới bây giờ đó
nó thích rồi là nó đi một vòng
mà nó vẫn còn thắc mắc
chưa có trọn thích làm sao cái chờ ngày mà muốn có trọn thích thì phải đau khổ nhiều rất đi đau khổ rất nhiều mới đi tới chỗ trọn cho nên chùa mở rộng cửa để cho người đau khổ tới chiêm ngưỡng đạo Phật và học đạo
mà trò nói với nó mình biết ăn chay biết đạo Phật thì mình cái gì á mình như mình cái gì mình cũng bỏ là có nghĩa là kêu phớt cái thằng lê đó nói là cũng cái người đời đó
bỏ không được đó chị
nhưng mà cũng như mình bỏ cho nó bớt bớt vậy
kêu bỏ không được phải chỉ cái cách cho nó quan tâm bây giờ nó căn cứ trong khoa học cái này pha kia kết quả nó thành cái gì rồi sau này nó biến đổi thành cái gì phải hiểu cái đó nói với mấy người này mà chỉ nói bỏ là nó không có được có cái gì bỏ đâu chị tổng rác bây giờ nó cũng đang làm phân mà bỏ tại sao những cái công cụ của nó không chỉ cho nó sử dụng phải không
nhưng mà như ông báo chỉ nó cũng chưa sử dụng nó rồi thật có đủ cái khả năng mà
thì từ từ
nó...
chứ bởi vì nó chưa đúng ngày đúng giờ làm sao được
đúng rồi cũng như cái quả này chưa chín nhưng mà cái ý con nói là
con người
thì cái tự nhiên thành
con người như là học 6 năm 7 năm làm bác sĩ một con người học 2 kỳ 7 năm chưa thành thì làm sao tôi ghi danh đi học bác sĩ vậy thôi à
cho nên nhiều người ta nói sao mà chị đi cái tháng 8 sao mà chị vẫn chỉ và mấy đứa con thì nó tu giống như chị đi mà tám coi là sao mà chỉ nó được có nhiều khi nó không chịu làm mà sao
chị thấy tôi nhờ ân sư tôi mới biết ông tám con tôi là ân sư nó dạy tôi mới đi tìm đạo tìm nào nó sẽ gặp ân sư nó dạy nó mới học cái tôi sao tôi làm ân sư nó được nó ân sư dạy tôi làm cho nó nghe tôi à, chị từ cái cảnh khổ này tới cảnh khổ kia tới cảnh khổ nào bê bồng đủ chuyện hết chị làm hết rồi dạy đủ thứ cũng như ông sư chị vô chùa học đạo ông sư đâu có dạy đạo gì đó ôm cái đống đá này chặt chồng chồng bên kia đi con rồi về cái công phu đọc kinh ngày nào cũng bắt đọc nhiêu đó thôi không có cho thêm đâu tắt nhang chùi bàn Phật được lâu bàn Phật là khá rồi đó còn không người ta chỉ cho đọc kinh
nhưng mà cái đó
là
người ta
rèn
luyện cái
kiên
nhẫn cho mình.
Đó là người kiên nhẫn đó. Thì bây giờ nghĩa là các con rèn luyện kiên nhẫn cho mẹ này. Thay vì mẹ vô chùa ôm đá mà mẹ ẩm hồn con. Thấy không? Càng bông càng nắng. Chị thấy không? Chị đã vô chùa rồi, cái chùa này đó vậy chị. Mà không thấy.
Mà theo tòa xếp hồi đó tới giờ đó là hồi tòa lớn lên tòa biết hiểu cái việc đời vậy đó thì tòa thấy không có cái gì đưa đến cho tròn mà nó vui vẻ và nó
vui
cho nên trò hồi trẻ cũng có cái ý định phải tu chứ không tu là không có thể nào cởi bỏ được cái gì
thì tiền kiếp có tu kiếp này có tưởng tới Phật chút thì Phật độ mà nếu thầy Phật cho thuận buồm xuôi gió làm sao mình tu phải nghịch mới tu ông trời dạy phải roi giọt tụi này thú đánh chị chứ đâu á chị đánh nó đâu đánh trong ấp trong tim gì á cho mới đánh sắt chị đó nó mà đau bụng một cái là chị là lộn xộn hết rồi đánh trong ấp trong tim
như vậy là như mà chị ông Tám nói vậy là những người mà khi mà họ thức tâm để mà họ tìm tới cái đường đó tất nhiên là những người đó phải trải qua những cảnh đau khổ thì họ mới thức đúng. Rồi còn những cái người mà tự tâm thức sao cái tâm họ tự thức
đó. Họ đã tu gì kiếp họ tu gì kiếp họ không có lý do mà họ không cần đi tầm đạo họ dò mà thấy hết quán xuyến hết và họ tự tu có nhiều người dễ thương không hiểu họ không bao giờ bước vô chùa tu một ngày mà chưa bao giờ đọc một lá kinh mà cái hạnh của họ là hạnh Bồ Tát lời nói không bao giờ đặt nặng trong tâm mà không bao giờ có dấu vết nghi kỵ đối phương có mà họ hỏi lý lịch không bao giờ tu rồi họ biết mua chim thả mua ca thả con trường cũng muốn học con hiểu không có những người đó ở quê nhà mình có, ngay cái xứ này cũng có được.
Và
những người đó đến tới đâu là họ cũng
ai cũng họ không có tiền gì hết, họ cũng dẫn như đi đường
mặt mày tinh tấn cũng như là thần thánh thần tiên tại sao nó thanh thoát vô cùng, giờ mặt họ thấy cảm thấy vui và không có nợ nần. Có chứ con.
Vì là thường thường là vì là thói thường là con người họ đến với Phật đó, là tại vì họ đã phải đau khổ cùng cực, họ không còn cái đường nào để họ quay trở về cái
lịch đường. Sử của Đức Phật là thấy sự đau khổ của chúng sanh quá đáng, ngài mới có cơ hội trích tâm đó thôi. Đức Phật thấy sự bất công quá nhiều, ngài mới trích tâm phải tìm tàn cái liên quan sáng sáng đời đời không? Ngài mới thực thi để đưa chúng sanh trở về nơi thanh tịnh. Nhưng mà chúng sanh nghe ngài, thấy hình ngài mà không bắt chước như ngài thì không có bao giờ trở về khỏi ngài đã đến. Mà được cái gì nói niết bàn khi nào nó đến niết bàn. Tâm không ổn thì biết niết bàn đó. Có hay không? Ngài cũng khổ, ngài hòa mình trong khổ mà ngài cảm sự khổ của chúng sanh là ngài. Ngài mới đi tu đó không?
Con hỏi thầy Tám, người ta hỏi cái tâm, nhưng mà cái tâm của mình ở đâu?
Tâm của con người chân giác trung tâm bộ đạo hòa hợp với cả con vũ trụ mới cái tâm thể đi. Còn lý luận tranh chấp tâm tâm không? Khi mà vũ trụ này trung tâm bộ đạo mà con không nói năng thì con đọc được nhiều hơn cái này. Anh thoát vô cùng, chỉ đưa một chút nụ cười là đủ. Pháp tương mở, người thế gian còn hiểu thì cái tâm là cái tim đặt, tâm là lý luận tranh chấp không đi đến đâu. Mà trung tâm bộ đầu thanh nhẹ luồng điển nó hòa hợp với cả không vũ trụ tim lớn rộng tinh khí thần trụ giác là không. Để nó hỏi cơ hội cho nó một kỳ hỏi liếc mà con có 1 triệu câu hỏi chứ cho ông Tám. Ông Tám để dành con 1 triệu câu, không có ai dám hứa cho con 1 triệu câu hỏi. Con đi không? Boy, con đi ngoài sức kiện chắc con tất cả những trường đại học con ngoài sức kiện con không khác khác gì. Cho con có đặc điểm gì để ông Tám trả lời con thầy.
Rồi bây giờ chẳng hạn như là con hỏi ông Tám cái tâm ở đâu được, ông Tám sẽ ở đây thì mình muốn đi tìm cái tâm.
Phải hẳn khi có người cực khổ đau khổ con mới lấy gì cái mình cái tâm chỗ đó, con hiểu không? Con người đau khổ bị rơi bị trình đời vụ bạc bị hại cực độ bơ vơ thì thức ngay thương tin của đạo, và lúc đó nằm thấy sự thanh nhẹ tập của đạo nó tràn mở ra và nó đi vào chùa đi khổ hết sức mà đi tập đạo. Còn một chút sung sướng là ý lại trong sự sung sướng, không có bằng gì đi tập đạo. Còn cơm ăn ba thì rất khó đi tập đạo. Nhưng mà người có tâm đạo thì qua mình với mọi người đau khổ thì mượn cái thức đó mới đi tập đạo.
Ý con muốn là
hữu
trí thì tự nhiên thật đó.
Chí là vô cùng, nhưng mà trình độ con không mới tới đó thôi. Nếu con vun bồi thì cái ý chí con nó khác. Cái chí ngày hôm nay con không mới tới đó thôi. Lý luận để tìm lối thích tâm chứ chưa thích. Nếu thích tâm thì con không có lý luận nữa. Lý luận để tìm lối để thích tâm chứ chưa thích tâm.
Rồi con sẽ thấy cái lối mà để cho cái tâm
con thích. Bởi vì hoàn cảnh nó sẽ đập con, sẽ nhồi con. Và để con bất cứ con đi tu bất cứ dầm nào con cũng bị đập đó. Để con thích. Rồi lúc đó con mới vững mạnh trong thanh tịnh. Con đi. Đừng sợ sự đau đớn, sự dồn dập là sự dũng mãnh, kết quả là con sẽ thành đạt ở chỗ đó.
vậy rồi là kết cục là sao? Mình sợ cái gì? Mình sợ cái khổ, mình sợ những cái ràng buộc của gia đình, mình sợ những cái ràng buộc của vật chất. Mình đi vô chùa mình tiếng, mình tưởng rằng đó là một cái hạnh phúc tuyệt đỉnh, rốt cuộc vô đó là cũng trong cái vật
cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Cho nên con phải chấp nhận cái chùa lớn này thay vì cái chùa nhỏ. Cái chùa có chiếu thiên địa của con này, con không hành làm sao con biết được? Con chưa biết con đang ngự trị trong cái cơ cấu này mà con chưa hiểu nó. Rồi con đem nó đi đâu nữa, tội nghiệp cho nó. Vạn linh hợp nhất duy nhơ, không phải là một mình con. Cái xác này đâu phải mình con. Con không có ăn, không có sống, không có trưởng thành. Nó cấu trúc từ nhiều ngày, nhiều giờ trong này mà con chưa hiểu cái nguyên linh ra đâu. Làm sao con có đạo mà con đi làm đạo? Con nói bây giờ tôi bỏ tôi vô kia rồi tôi học được cái gì? Con phải có câu hỏi, bởi vì văn minh đâu có cho phép con nói ẩu và liều mạng và mê tín được. Con phải đặt câu hỏi cho chính con. Ngược lại con đối diện với con hỏi con thế rồi mày đi đâu? Con hỏi đi, tôi phải trả lời cho nó. Rốt cuộc con phải thực hành. Mà có pháp đang giúp cho con hành mà con không chịu hành, tới đó con chán ngán, con bị lộn xộn, con không chịu đi lên, đâu có được. Con tu trong chùa đâu phải yên. Tới ngày thử thách mà con chán thì con cũng ra đời như không. Thì ngay trong tâm thức con được động loạn mà con không chịu giữ thanh tịnh để con tiến, thì làm sao con tiến quá cao lên được? Con trở về với chân tâm con được. Người ta nói tu là ta trở về với chân tâm, mà con nói tu thì con trở về với trọc bận rộn lý luận chứ chưa thấy chân tâm. Bận rộn trong lý luận không à? Và cái lý luận nó đang ràng buộc con, không đi thi dây kiểm gai, con không có thoát được. Con hỏi đi, hỏi, tới cuối cùng con không có thoát được. Cho nên tình đời nó sẽ đập con. Nếu con chịu tu nó còn đập mạnh nữa thì con mau tiến hành. Mà nếu con dũng mãnh chấp nhận nữa là còn mau tiến. Mà con sợ là con được bơ vơ. Cái xác còn tạm mà đâu có thật. Mà nói ma mà dài dài cái hình khác. Không có giống nữa. Rồi tới giờ Phúc Lâm chung mình cái hình cũng khác nữa.
Thì là nói tóm lại là mình cần phải dũng.
Phải dũng thật thật. Phải biết giá trị của nguyên lai Nam Mô A Di Đà Phật. Để khai thông lục tâm mới hiểu đạo. Lục tâm chưa khai nói đạo lạc được.
Con biết cái gì
cái cũng
con biết từ
chính con. Nào. Lạc đường. Chuyện dễ đừng tạo nên khó. Chạy xe bỏ số 1, xe chạy tới yên, bỏ số 4, xe nó hư hết. À. Số 1, số 2, số 3, số 4. Mà đừng có vô bỏ số 4. Nó lắm mấy hết. Lý luận cho một đống cũng như con tạo cho một gánh này, con phải gánh ai gánh đâu. Chắc phải lắm bồ lon tư thần kinh. Ông Tám không phải ngu, mà không phải không có va chạm với đời, có kinh nghiệm. Mà người nào dạy đạo thì ông Tám chỉ ngồi nghe. Còn học cần
học. Nhưng mà mình hỏi thì mình tiến được trên tâm nó tức mới, nhưng mà mới có tiến, tại vì mình chưa thông minh mới có những câu hỏi.
Chắc chắn thì có những câu hỏi mà được người ta trả lời đầy đủ là mình có đại phước. Có hiểu chỗ này hả? Có nhiều khi con thắc mắc mà chả ai trả lời nổi câu
không biết.
Nói phép là họ đừng lấy roi quánh con, mệt quá, nói chuyện này mệt quá ta. Tại vì họ chưa hiểu cái nguyên ý của con. Họ không thấy con đang ngã trên bên tay mặt hay trên tay trái hay ngã chuối trên trước mà họ đỡ con lên.
Đó bây giờ á, lần này là con gặp ông Tám nhiều lần rồi. Đó ông Tám nói cũng để cho con hỏi đủ thứ để cho con cởi cái thắc mắc của con ha. Và dạy cho con tất cả những điều hay đã phải để cho con Hồng nghe. Thì bây giờ con nên thực hành để cho ông Tám
vui, con biết không?
Có, thành cho nó vui chứ, bởi vì nó buồn hơn tôi mà. Tôi đâu có cần cái vui của nó. Nhưng mà nó, tôi muốn cho nó vui.
Trời nói mà ông Tám không hiểu ý trời là khi ông Tám là một linh sư, ông Tám có cái trách nhiệm của Thượng Đế, cũng như là cho ông Tám đi đây đó để giải thích, để khiến cho người ta tu cái mạng ba này. Thì tất nhiên được một người tu thì ông Tám cảm thấy vui trong lòng là vui như vậy đó, là dạy được một người.
Cái ánh nắng mặt trời rọi cho tất cả, bóng tối nào cũng được rồi. Sao? Cho nên người tu phải có nhiệm vụ là và tương lai con cũng là mặt trời rọi cho tất cả, con sẽ vui. Ha? Lúc đó là cái ý con là ý con thật.
Con chấp nhận cái câu mà của ông Tám nói là bây giờ là không biết ngã tới trước, ngã sao. Chứ con còn không biết được cái ngã sao và cái đường nào mình
phải ngã. Thì ông Tám chỉ con có con đường bao nhiêu đó, con đứng đi lên đụng chút cái con sẽ không được cái xuống. Thì làm sao con lên khỏi mặt giếng được không? Con phải nhìn nhận con đang ở dưới đây dưới tâm tối và con phải đi lên để mặt giếng. Con tin là nhất định con sẽ lên ánh sáng. Đó là con tìm cái kia. Con đi, con leo 2-3 cục gạch cho con đi, cho nó trật, cho tôi nhảy trật, tôi leo. Tôi leo được nhiều lần. Tôi
leo mình phải nói là
con đạp trúng gai, con cứ gỡ gai, con liễm đi. Con tiếp tục đi thì nó kịp giờ tới. Con đạp trúng gai mà con ngồi cũng than thở tại cái gai này, tôi đi không được nữa, la trời sắp đất. Thì cứ mang về con đi kịp giờ đây đó. Cái gái ăn trong gì gỡ liền tí nữa đó. Để xây cái gái nó xây dựng cái dũng mãnh và ý chí cho chính mình. Nó đau ý chí con nó phải đau. Ý chí con là phải tới một đích. Khi ý chí con không tới một đích con sẽ đau. Con buông bỏ. Mình thấy không? Chịu.
Là con phải công nhận là con có duy với ông Tám, rất là có duy. Con cứ ngỡ là chuyện này con không có chồng ông Tám, có thể là con cũng muốn chồng ông Tám, nhưng mà tại vì ông Tám nhớ lần trước con chồng Tám sao con cứ hẹn con không làm gì hết, con cứ quanh quẩn trong cái chồng
không mang cái lỗi của con. Nhưng mà trình độ con tới đó rồi, một ngày nào trình độ con đi tới chút nữa thì con thấy bây giờ con trưởng thành hơn mỗi năm rồi, con thấy là con phải đi, không ai đi giùm cho con hết. Con thấy rõ không? Khi mà con thành, con giúp biết bao nhiêu người không? Con học nhẫn, học hòa, con đổ biết bao nhiêu chúng sanh. Con quên cái đó. Và con tự kỳ thị lấy con, cái con biết được.
Con, sao con trách con nhiều quá thật. Con tin con mà con trách con rất nhiều.
Kỳ thị con nhiều quá là con thiếu. Con thấy con thôi bộ. Chính con làm thì con thoát bộ, chắc ai chung như nó làm nữa. Thấy không? Con nói ý chí là vô cùng, đức tin là vô cùng, thì không thấy gì hết đó. Ha? Dễ quá mà mình học, mình biết rồi, học tất. Bây giờ con đã trưởng thành rồi, trường đời đi, không biết bao nhiêu rồi. Thấy không? Mà từ hoàn cảnh, từ bỏ quê hương ra đi, bỏ người thân yêu ra đi, bỏ đất nước ra đi, nó đã dạy con bài học rất xứng đáng dũng mãnh trong thanh tịnh đó. Càng thanh tịnh con trở về mấy hôm, càng thanh tịnh nữa con về trời mấy hôm. Thấy không?
Điều gì đó phát sinh thầm là không đi nhiều, mình không được đâu. Chứ bao lâu rồi, không có đi cái đó bằng thầm thì con hiểu.
Thầm có hiểu, con thấy mà. Con đã gặp ông Tám mà con đâu có ngờ gì phút này ông Tám nó đạo cho con nhiều hết hơn Việt Nam. Tại sao ông Tám chờ giờ phút này mới nói là con đã trưởng thành một phần nên nó mới nói được. Còn hôm trước ông Tám chọc cái chân thôi ha, sao có nói nhiều với con đó. Con đây sự bất ngờ tới với con. Rồi trong phút con hành thiền đó, rồi con sự bất ngờ nó sẽ tới với con. Coi thử con hòa với nó được không? Con không hòa với nó được không? Con phải đi mãi mãi, con nói con là vô cùng. Mà kiếu con quên con là vô cùng, con bị sao rồi?
Mỗi lần nhập nói gặp ông tám làm tám vậy rốt ráo thì lại Việt Nam cho phải đi qua đây cũng vậy
mà giờ nó mà kết thành một cuốn băng bây giờ để cho mọi người thắc mắc như nó được nó không làm việc tước gì nó không có nên làm bậy đâu phải không
con không nhiều con cũng thấy con có cái gì rất lớn con căng rất lớn tám cũng không mang cái điều đó chứ tới ngày cưới là con cũng không nghĩ là mà sao con cũng chịu mỗi lần gặp ông tám rồi bao nhiêu cái sự thắc mắc của con vẫn tràn đầy không có gì giải tỏa được con nghĩ khi nào mà con gặp ông tám không còn hỏi những cái chuyện đó thì con
vì thực hành không kém cái đó để chứng minh và phản chiếu lại sự thực hành con ít chứ có gì đó nếu mà con trì kỳ trí thực hành thì con đâu có vấp phải sự thắc mắc đó cái đó một cơ hội cho con kiểm chứng con thực hành chứ
nhưng mà mình phải học lý thuyết rồi phải thực hành tốt nhất tám cái lý thuyết con chưa thông rồi làm sao con biết cái đường nó sao sao mà con đi được
không phải đâu con lý thuyết là một chuyện cái thằng ngu mà nó lấy cái hột giống nên nó luyện dưới đó rồi nó cũng nghĩ rằng nó là một kỹ sư trầm nhẹ nhưng mà qua một vài tuần nó thấy cái cây lên nó cũng nhìn được tôi trồng được cái cây này con hiểu chỗ đó nó nói tôi trồng được cái cây này tại giờ nó luyện cái hột cái chỗ đó
chứ tại vì không có cái việc gì mà tự nhiên mà nó thầm hết á tự nhiên nó phải có cái nguyên nhân của nó chẳng hạn như nó có một cái pháp thì cũng phải có một cái lý thuyết có một cái căn bản gì mà từ đó người ta mới làm ra mà con có cái lý con hiểu nhưng mà con chỉ có một cái thắc mắc riêng của con phản lại
có gì thiếu hành thôi con hành là con hòa tan con hiểu chưa con hành là nó tiêu cái bóng tối rồi thì con ở trong cái tính hòa tan đó nó còn lý thuyết gì nữa vì nó nghịch một cái sáng với cái tối hai cái nó nghịch lại nó mới đặt ra một cái lý thuyết một cái luận thuyết mà hai cái là một
và con nghĩ tại sao trong trong cái tâm hồn của con có những lúc con rất là trong sạch sáng suốt có những lúc con rất là u minh mà tối không muốn hiểu tại
con mới thấy rõ sự liên hệ của con là cả càng không vũ trụ không phải là bao nhiêu đây khi nó cho con thanh nhẹ do ý chí của con thực hành mà nhưng mà sự hòa cảm của cả càng không chịu được đó là chứng minh bề trên chiếu cho con thì con thấy nhẹ nhàng sung sướng không có gì thật rồi để con tự đi tắt mặt để cho con tự đi mà con không cố gắng đi thì nó âm tối vô cùng bề trên hết chiếu hoài thì con đâu có tiến hóa được cho con thanh nhẹ cho con tự để con thực hành con thấy không? Về trên theo sát con đừng đứng thượng đế bỏ con theo sát mọi người không có bỏ thực ra hiểu lầm là về trên bỏ thượng đế không có bỏ
nhưng mà mình làm thì con của thượng đế chẳng hạn như con ở thế gian này cũng vậy cũng như là cha với mẹ thì cái người con nào nghe lời nhiều thì thượng đế ban ban nhiều hơn
không phải nghe lời mà không hành,
hành đó,
là ông trời nghe lời mà. Mà chịu khổ hành thì nó quán xuyên được tức là ông trời đổi cho nó tiến ra còn nghe mà không hành như không rồi tin thượng đế mà tôi không hành thượng đế không có quý chửi thượng đế mà hành thượng đế mừng ông Phật gì ông Phật Anan ông gì lục tổ quên á có thượng đế là đấng Phật mà thượng đế quý ngài vì ngài đã quán thông ngài mới thấy nhỏ nhất cũng là thượng đế và lớn sức mạnh chính ngài nắm lĩnh vực hóa hóa sinh ngài đó có phạt lục tổ đó thấy không vì ngài quán thông ngài mới có cái quyền nói đó còn người chưa quán thông còn chắc tao là ông trời mà nói tao phục kích ở cái mảnh đất này mà không có đông phật mà có tiến hóa được có sự nuôi dưỡng chúng sanh chính ngài nhỏ nhất của ngài và lớn nhất của ngài mới thấy sức mạnh của Thượng Đế. Vì ông Lục Tổ Huệ Năng, ông thấy được sức mạnh của Thượng Đế. Những vị khác ca ghét Thượng Đế và không gần Thượng Đế, cho Thượng Đế là thấp hơn ông Phật. Nhưng mà Ngài cũng không có buồn, vì nó bằng lòng tu còn hơn cái thằng nịnh tao mà không tu. Thằng nó không có tội, có tội mà không có tội. Chỗ đó
như vậy thì lúc nào cũng chạy tu, còn luôn luôn sống trong sự bất ngờ và giải tỏa những sự bất ngờ nên
cứ
chúng ta mới thấy rõ cảnh đời là bãi trường thiên. Thiên từ giai đoạn một tình duyên thi thấu, của cải thi thấu, địa vị thi thấu, rốt cuộc cũng phải quy không. Không ai nắm được cái gì trước khi chân thiên. Thì chúng ta biết được cái đường lối như vậy, rời bỏ ngay bây giờ để được thanh thản, để hưởng những cái tâm thức thiên nhiên sống động mà chuyển giám cho ta bất cứ chuyện nào. Đó mới thấy, mới thấy sông yêu của cả không vũ trụ, thấy sông yêu của Thượng Đế luôn luôn nâng lâu và xây dựng chúng ta. Chúng ta được hưởng thanh khí điện bất cứ giờ trong sự êm ả chấp nhận, chứ không phải trong sự kích động phản kháng và ngăn bước tiến của tâm linh. Cho nên mọi người phải thấy rõ giá trị của chính chúng ta, như hậu mới có cơ hội. Còn nếu mà không tìm tàng giá trị của chính chúng ta thì không bao giờ tìm được. Nó ẩn tàng trong tâm thức, nó là một hạt kim cương bất hoại, đó là tâm của chúng sanh này. Cho nên thấy ai cũng than khổ, nhưng mà ai cũng vẫn vượt qua cái hoàn cảnh khổ. Nói ta chán nhưng mà rồi cũng phải đi. Ngày ngày than khổ, ngày ngày qua thế sao phải? Thì ta vui lên để ta chấp nhận, ta mới được thăng qua, được thăng nhẹ, được tiến qua. Còn ta than khổ là ta từ chối sự tiến qua của tâm linh, mà ta chấp nhận là tâm linh tức khắc được tiến qua. Ngay việc nhà, ngay trong gia đình, chuyện vợ chuyện chồng nặng qua nặng lại cái kỳ thật, mọi người thấy thì cứ làm thì gia đình nó vui. Cho nên cặp đôi trẻ mới lấy nhau nuôi dưỡng đầy hạnh phúc, đặt nhiều vấn đề cho tương lai, tình yêu lúc nào cũng sống động, trong giây phút xây dựng cầu mong tiến qua. Nhưng mà đi sâu vào thì chán ngán của tình đời, thì đâm ra sự tạo sự trách móc cho nhau và tạo sự chi trẻ chậm tiêu của tâm linh. Để chi? Để thấy rõ cái lỗi của mỗi cá nhân. Nếu không có sự phản động lực, không có nghiệp chẩn đó, thì không bao giờ thấy sự trì trệ của tâm linh. Khi mà chúng ta thấy được sự trì trệ của tâm linh mới trở về cách móc ra và sửa sang tiến tới, thì cái vườn hạnh của gia cang không đẹp, niềm nở vô cùng, chung vui trong cái thức hòa bình sống động. Cho nên nhân sanh vỏn vẹn không có cái tâm, mà không biết giữ tâm thì học động, mà động thì luôn luôn giới hạn mà không hay. Tưởng là tôi động là tôi thắng được keo này, keo sau tôi thắng được chính tôi chưa thắng được tôi thắng ai? Thắng thiên hạ thì dễ, mà thắng mình là khó. Cho nên ở đời ông Thượng Đế sắp lập tức đi, tuổi trẻ phải mang lấy tình dục của thứ mình chiến thắng nó được không? Chiến thắng không nổi tình dục nó thắng ai? Nó dây động, nó nổi dậy, nó phá lung tung, nó làm đại não mình rúng động, tâm tối, sinh ra ác ý. chỉ có tu thanh tịnh, tự kiểm, tự phê, tự nhắc mới là có cơ hội giác đoạn được nội tâm. Mà không hành không bao giờ tiến, chỉ hành mới được tiến. Cho nên cả càn khôn vũ trụ, cả thế giới là hiện tại, do cuộc chế độ này cũng yêu cầu sự thực hành, chế độ nọ cũng yêu cầu sự thực hành. Thiếu thực hành là loạn, phải thực hành là nên. Cho nên trong cái chỗ mà chúng ta đang ở yên ổn này, toàn là những người ở các nơi đến đây để góp bàn tay xây dựng tâm thực hành, mới đem lại luật lệ đàng hoàng cho xã hội, hạ tầng cơ sở, cho tâm đến thân tình, phải đi trong sự thức và hòa hợp. Thì người tu cũng vậy, cũng phải hiểu thượng trung hạ chính là quan niệm. Mà hạ giới không điều hòa, không có cái pháp mà để làm cho hạ giới điều hòa, thì thượng giới vẫn lặng tự nhiên. Cho nên cái pháp vô vi là pháp luân thường chuyển, làm cho hạ giới cứ trực lưu thanh, từ rúng sắc xuống thanh tịnh. Thì các bạn ngồi mấy tiếng không đọc, mà từ rúng sắp xuống mà các bạn giải quyết không được mà vẫn động, thì ngồi một chút hay đứng dậy. Cho nên những người hướng ngoại quá nhiều thì cô động nội tâm, nội lực, thật là nó dây động. Cái thức sáng suốt của nó là chỉ hướng về tình dục mà thôi, không có khai triển được tâm lực. Cho nên được tu trở về thanh tịnh và khai triển nội lực của chúng ta, thì cái phần hòa đồng nó hướng thượng, nó tập trung lên trên bộ đạo. Dục kiến thiên đoà đàn là khi mình giải thoát, nung nấu cái chiều hướng thượng là chúng ta chứng minh chúng ta đã đến đây. Bởi phần hồn nhập xác trụ trì tại thế, ở trong cảnh tạm thời sanh trụ hoại diệt rồi phải sanh, thì chúng ta phải nuôi dưỡng phần thanh sạch, hòa tan cái thanh sạch để tiến lên đời đời. Thì cái dục kiến thiên đàn nó là giá trị vô cùng mà không bao giờ bị chẹt. Còn nếu chúng ta nuôi dưỡng xuống dưới từ rúng sắp xuống là nó đòi hỏi. Và trong cái đòi hỏi đó, nó mới bày ra những sự tâm trống, sân si, buồn tủi gây hấn, ngay cả vợ con, gia đình, anh em. Mình sân ra ác ý họ nào không hay. Cho nên người tu sợ nhất là cái niệm tình dục. Phải làm sao khám phá để khai thác cái luồng điển. Nắng nó cô động, nó tạo tình dục, và chúng ta làm pháp luân thường chuyển dài lắm thì nó trở về thân, thì cái phần đó nó không có nữa, nhưng mà nó làm việc ở nó xứng đáng hơn và tiến tới vô cùng thì không dục, mà tiến tới giới hạn là dục trở nên ác. Bất cứ cái tôn giáo nào cũng khuyên điều này, nhưng mà làm thì đúng, phải có cái pháp thì tự nhiên nó giảm, còn làm không đúng pháp thì nó chỉ có gia tăng mà thôi. Nên mọi người học phải học nghiên cứu cho rõ ràng cái gì làm chủ thể xác. Luồng điển vô cùng làm chủ thể xác, thì chúng ta phải làm sao cho luồng điển thượng trung hạ cho nó quy nhất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó cái sử dụng trở về nó dơ vô cùng được. Còn thượng trung hạ bất đồng thì luôn luôn tạo dục tạo sân mà thôi, cũng hình hài mắt mũi tai miệng, nhưng mà nói hai ba câu là gây gỗ rồi, không có bao giờ phát triển, không chịu hòa, vì chính nó chưa hòa làm sao hòa với người khác. Cho mượn cái pháp để làm lập lại trật tự cho chính mình, và hòa thượng trung hạ mới hòa đồng với các giới ở bên ngoài, mới thích giác chiều sâu của chân lý. Cho nên cần sự thực hành là quan trọng, chứ không dùng Dũng nói chuyện đôi môi nhưng mà không có kết quả, rồi đâm ra tai hại, tự tạo đến khẩu nghiệp và chậm tiến mà thôi. Cho nên các bạn cứ hành rồi các bạn tìm nó tự nhiên, các bạn hiểu trước kia, các bạn xem cuốn kinh không hiểu, vô chùa cũng xem cuốn kinh không hiểu, được khi kỳ trị chùa nói chùa này kia nọ, rồi vô nhà thờ xem kinh cũng hiểu được, rồi đâm ra nói xấu ông cha, cái đó tạo tội, tạo khẩu nghiệp. Vì chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta đủ thanh tịnh rồi đi đâu chúng ta thiếu. Những người đó đâu có phải người ngu mà người ta in cuốn kinh ra người lại bỏ để cho người chửi. Cô Kinh là muốn cứu độ tâm linh, muốn cứu vớt những phần bận loạn trở nên thanh tịnh. Cho những vị đó bỏ công bỏ của ra làm một chuyện khổ ích chứ không phải là hữu. Mà chính chúng ta chưa biết xây dựng sự hữu ích cho chúng ta, làm sao chúng ta hòa tan và thông cảm được sự hữu ích của đối phương đã và đang công hiến và chung sạch. Cho nên phải hành mới thấy rõ, còn không hành không bao giờ thấy rõ. Rồi đâm ra phê phán, nói bậy nói bạ, sân với mức lầm và tạo tội, tạo thêm sự tối tâm cho chính mình. Tự kỳ thị mình không hay mà tưởng là mình đã kỳ thị được người ta. Cho nên mỗi mỗi của Lưu Di chỉ yêu cầu tất cả mọi người tự bỏ sự lời biến, hành pháp chứ không có giành pháp, hành đạo chứ không có giành đạo. Nó rất rõ ràng. Trong thời gian mấy chục năm vỏn vẹn tại thế gian chả làm được cái gì,